Trước hết tôi xin dâng lên ba ngôi Đức Chúa Trời lòng biết ơn Ngài. Và thứ đến xin kính cảm ơn mục sư quản nhiệm ban chấp hành Hội Thánh Chúa tại đây cùng Hội Thánh đã cho tôi có cơ hội đến đây buổi chiều hôm nay để cùng thờ phượng Chúa với quý ông bà anh chị em và cùng suy gẫm lời của Chúa với nhau trong thời gian này. Cảm ơn Chúa. Tôi với Hội Thánh Chúa tại đây thì không có phải là khách gì cả, tôi cũng không phải là diễn giả, chỉ là người nhà được đến thờ phượng Chúa quý ông bà anh chị em. Cho nên rất vui được có cơ hội trở lại đây. Cũng dịp còn năm mới cho nên thay cho gia đình kính chúc mừng năm mới đến ông bà mục sư, ban chấp hành và toàn thể quý ông bà anh chị em. Xin Chúa ban phước cho chúng ta suốt năm mới 2023. Phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe theo quý ông bà anh chị em là phân đoạn Kinh Thánh rất là quen thuộc đối với mỗi chúng ta, phải không ạ? Rất là quen thuộc. Và trong thời giờ quý báu buổi chiều hôm nay, chúng ta sẽ suy gẫm lời của Chúa ở trong phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe. Trước khi chúng ta sẽ suy gẫm lời của Chúa với nhau, tôi xin có một câu đố ở trong thời giờ này, đố Kinh Thánh. Và quý ông bà anh em chuẩn bị ha, chúng tôi có một nhà tài trợ cho một phần thưởng, và ai đáp được thì là sẽ được nhà tài trợ tặng phần thưởng ngay tại chỗ buổi chiều hôm nay. Ai có thể đọc thuộc lòng Thi Thiên 23 thì đứng lên đọc, đọc thuộc lòng nha. Dạ, xin mời. Xin mời đọc, ai thuộc thì cứ đứng lên nè. Dạ, xin mời nhà tài trợ gửi phần quà đến cho cô Diễm không ạ? Dạ, cảm ơn Chúa. Đó là bài thơ của David được ghi lại ở trong Kinh Thánh. Thưa với Hội Thánh, buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ học cái bài thơ rất là quen thuộc này. Tôi tin rằng hầu như là các con cái của Chúa ở khắp mọi nơi trên thế giới, phần đông đều thuộc bài thơ Thi Thiên 23 này. Thi Thiên 23 là một thi phẩm nổi tiếng thế giới của David. Những người làm thơ thì có nhiều người làm rất nhiều thơ, nhưng mà thời gian thì không để lại được trong lòng người đọc bài thơ nào. Có những người thì làm chỉ có một bài thơ thôi, nhưng mà bài thơ đó lại để lại trong lòng người đọc, không bao giờ quên. David thì không thuộc trong hai trường hợp đó, và ông thuộc cả hai trường hợp đó chứ không phải là một trong hai trường hợp đó. Ông làm nhiều thơ và có nhiều bài thơ của ông để lại trong lòng người đọc hàng ngàn năm qua. Và Thi Thiên 23 là một trong những bài thơ nổi tiếng như thế của David. Thưa Hội Thánh, David là một vị vua tài giỏi nhưng kính sợ Chúa của người Do Thái. Ông cũng là nhà quân sự lỗi lạc, một nhạc sĩ danh tiếng và cũng là một thi sĩ tài hoa. Về lĩnh vực thơ ca, David là một nhà thơ có biệt tài. Ông có một tâm hồn thi sĩ độc đáo. Ông có một trái tim nhạy cảm và nhiều cảm hứng. Là một nhà thơ thì trái tim phải nhạy cảm với cuộc sống, với xã hội, với cuộc đời. Ông, trái tim của David rất là nhạy cảm. Thi Thiên 56 câu thứ 8 thì cho chúng ta biết cái điều đó. Thi Thiên 56 câu 8: Chúa đếm các bước đi qua đi lại của tôi, xin Chúa để nước mắt tôi trong ve của Chúa. Nước mắt tôi há chẳng được ghi vào sổ Chúa sao? Ông đổ nhiều nước mắt khi ông chiêm nghiệm về tình yêu của Chúa dành cho mình. Xin Chúa giấu đổ nước mắt tôi trong ve của Ngài. Một trái tim rất là nhạy cảm. Ông là một nhà vua rất là mạnh mẽ, nhưng mà đồng thời là một nhà thơ, một con người có trái tim rất là mềm mại. Không phải là một trái tim mềm yếu, mà bèn là một trái tim mềm mại. Một người mềm yếu là một người nhu nhược, nhưng một người mềm mại là một người có lòng trắc ẩn trước cuộc đời và biết ơn những cái gì mà những người đã làm ơn cho mình, và đặc biệt là Đấng đã làm ơn cho mình là Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. David là một con người như vậy, thưa quý ông bà anh chị em. David làm khá nhiều thơ, ít nhất là trong sách Thi Thiên, số bài thơ mà có đề tên của ông á chiếm gần một nửa. Nếu chúng ta căn cứ vào thêm hai sách Công Vụ đoạn 4 câu 25 và Hebrew đoạn 4 câu 7 thì chúng ta sẽ biết thêm, ngoài những bài thơ có đề tên David ở trong sách Thi Thiên, thì hai cái bài thơ căn cứ vào Công vụ đoạn 4 25 và Hebreo đoạn 4 câu 7 thì chúng ta biết rằng là David làm 74 bài thơ trong tổng số 150 bài thơ. Như vậy là gần một nửa của Thi Thiên. Cảm ơn Chúa. Một trong những bài thơ của David được nhiều người yêu thích hơn cả, kể cả những người chưa tin Chúa, đó là Thi Thiên 23. Năm nay là năm mấy quý ông bà anh chị em? Năm 2023. Cho nên buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ học Thi Thiên 23 là hợp lý, phải lẽ và ý nghĩa. Tôi tin rằng quý ông bà anh chị em có lẽ các tôi tớ của Chúa cũng đã giảng Thi Thiên 23 nhiều lần rồi. Nhưng mà có lẽ là trong những năm trước đây, năm 2023 này chắc là chưa có ai giảng Thi Thiên 23. Hy vọng buổi chiều hôm nay chúng ta học Thi Thiên 23 lần đầu tiên trong năm mới 2023. Và ước ao rằng Thi Thiên này sẽ đi theo quý ông bà anh chị em cũng như chính mình tôi suốt cuộc đời của chúng ta. Có hai điều chúng ta sẽ học với nhau trong buổi chiều hôm nay qua Thi Thiên 23 với đề tài là Đấng chăn giữ tôi. Điều thứ nhất chúng ta học với nhau trong thời gian này, Chúa là Đấng chăn giữ tôi. Thưa quý ông bà anh chị em, những người chưa tin Chúa thì giàu muốn hay là không thì người ta cũng bị Satan điều khiển cuộc đời của họ. Nguyễn Du có câu nói rằng ma đưa lối, quỷ dẫn đường, tìm chi những chốn đoạn trường mà đi. Khi để ma quỷ dẫn dắt cuộc đời thì chắc chắn cuộc đời của người đó sẽ sống trong đau khổ, không thể nào phước hạnh được. Vì ma quỷ là kẻ đến để cướp giết và hủy diệt. Nhưng mà chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta để Chúa là Đấng chăn giữ cuộc đời của chúng ta thì Ngài sẽ làm những gì cho chúng ta? Trong Thi Thiên 23 này có 4 điều mà David cho chúng ta biết rằng là khi Chúa là Đấng chăn giữ chúng ta thì Ngài làm 4 điều sau đây. Thứ nhất, Ngài cho tôi an nghỉ ở trong câu số 1. Cái động từ ở trong câu số 2, Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Cái động từ khiến ở trong câu số 2 này cũng như là các cái động từ trong suốt cái bài thơ Thi Thiên 23 này, thưa với quý ông bà anh chị em, nó không phải ở thì quá khứ, nó cũng không phải ở thì tương lai, mà nó ở thì hiện tại. Simple present, ở thì hiện tại. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái điều mà Đức Giê-hô-va là Đấng khiến cho chúng ta an nghỉ đó, không phải chỉ là việc đã xảy ra với David ở trong quá khứ, đến nay không còn nữa, cũng không phải là việc sẽ xảy đến trong tương lai, không phải như vậy, mà đó là việc đương xảy đến ngày hôm nay cho mỗi một chúng ta khi lắng nghe Thi Thiên này, khi đọc Thi Thiên này, khi làm theo Thi Thiên này. Chúng ta nhớ điều đó. Không phải chỉ có David mới được hưởng sự an nghỉ đó, mà chúng ta ngày hôm nay, chúng ta được hưởng sự an nghỉ đó. Chúa phán với chúng ta, Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Hình ảnh đồng cỏ xanh tươi và mé nước bình tĩnh. Khi quý ông bà anh chị em đọc câu thơ này thì quý ông bà anh chị em hình dung điều gì ạ? Hình dung một cái khung cảnh rất là thanh bình, rất là an tịnh, phải không ạ? Rất thanh bình, rất an tịnh. Đồng cỏ xanh tươi, mé nước bình tĩnh. Chiên được nghỉ ở trong cái khung cảnh như vậy, không còn lo sợ gì cả, không còn lo lắng gì cả. Cảm ơn Chúa. Đó là cái hình ảnh của sự an nghỉ. Chúa làm cho chúng ta an nghỉ. Trong Tân Ước, trong Ma-thi-ơ đoạn 11, 28 đến câu 30 thì Chúa Giê-xu kêu gọi mọi người hãy đến với Ngài. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nay hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Bất cứ ai đến với Chúa Giê-xu sẽ được yên nghỉ. Và khi chúng ta đến với Chúa Giê-xu rồi, chúng ta tin cậy Ngài, ở trong Ngài, thì chúng ta được sự yên nghỉ của Chúa ban cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Chúa Giê-xu cũng phán với chúng ta, lời của Chúa cũng dạy cho chúng ta trong phiên thứ nhất, chương 5 câu 7. Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Chúng ta hay lo lắng, nhưng mà Chúa bảo hãy trao những lo lắng mình cho Chúa. Chúa là Đấng săn sóc chúng ta. Hãy đến với Chúa, trao lo lắng cho Chúa. Chúa biết chúng ta ăn gì, uống gì, mặc gì. Chúa biết chúng ta cần dùng những điều đó. Cho nên Ngài bảo chúng ta hãy đến với Ngài trước, hay tìm kiếm Ngài, thì Ngài sẽ cho chúng ta mọi điều khác. Cảm ơn Chúa. Cái điều thứ nhất mà chúng ta thấy ở đây là Chúa làm cho chúng ta trong vai trò Ngài là người Đấng Chân Chiên là Ngài cho chúng ta được yên nghỉ. Cảm ơn Chúa về điều đó. Quý ông bà anh chị em cảm ơn Chúa không ạ? Cảm ơn Chúa. Hôm nay chúng ta được yên nghỉ. Những người không có Chúa họ đi làm, chúng ta được yên nghỉ, nghỉ về thể xác, đến nhà thờ tìm kiếm phước hạnh cho đời sống tâm linh của chúng ta. Hôm nay chúng ta được yên nghỉ. Chúa cho chúng ta yên nghỉ quý ông bà anh chị. Có nhiều người không muốn sự yên nghỉ đó, vẫn tiếp tục đi làm dù là tin Chúa rồi. Xin Chúa giúp cho chúng ta trong năm mới này hãy yên nghỉ, bước vào trong sự yên nghỉ của Chúa, trong ngày yên nghỉ thánh, trong ngày Chúa Nhật, để chúng ta được yên nghỉ, được tìm kiếm phước hạnh cho đời sống tâm linh của mình. Điều thứ hai mà chúng ta thấy Chúa làm cho chúng ta khi Chúa ở trong vai trò là đấng chăn giữ chúng ta là Ngài bổ lại linh hồn của tôi. Câu số 3, Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Cái chữ bổ lại ở tại đây hay là những bản dịch khác thì là dịch là phục hồi hay là làm mới lại linh hồn của chúng ta, phục hồi lại linh hồn của chúng ta. Dù chúng ta theo Chúa rồi nhưng mà trên đường theo Chúa cũng có những lúc chúng ta không nhìn xem Chúa Giê-xu, chúng ta nhìn người này, chúng ta nhìn người khác, hoặc là chúng ta nhìn theo thế gian, chúng ta cũng có lúc mòn mỏi, yếu đuối, sờn lòng. Ai trong chúng ta cũng vậy, cũng có lúc chúng ta mệt mỏi, yếu đuối, sờn lòng. Nhưng mà chiều hôm nay lời Chúa dạy cho chúng ta, Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Ở phần trên đó thì là Chúa cho chúng ta an nghỉ, nói đến vấn đề thể xác bên ngoài của chúng ta. Ở câu số 3 này thì là Chúa bổ lại linh hồn chúng ta, nói đến cái tâm linh bên trong của chúng ta. Tâm linh bên trong của chúng ta, Ngài làm, Ngài phục hồi lại những cái mỏi mệt ở trong đời sống theo Chúa của chúng ta. Ngài làm mới lại cái đời sống theo Chúa của chúng ta. Thưa quý ông bà anh chị em, cảm ơn Chúa. Mỗi chúng ta dù là ai cũng có khi cảm thấy mỏi mệt, sờn lòng, thiếu sức lực, thiếu linh lực ở trên bước đường theo Chúa. Ngay cả những mục sư như chúng tôi cũng có những lúc cảm thấy mỏi mệt trong chức vụ. Nhưng mà khi chúng tôi đọc Thi Thiên 23 thì lời Chúa lại làm tươi tỉnh tâm hồn của chúng tôi, bổ sức lại cho chúng tôi. Cảm ơn Chúa. Ở trong Thi Thiên 84 câu 7 thì tác giả con cháu Corea cho biết rằng là họ đi tới thì sức lực lần lần thêm, ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Sion. Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta được Chúa phục hồi sức khỏe thuộc linh cho mình thì chúng ta sẽ tiếp tục đứng dậy trên linh trình theo Chúa, hầu việc Ngài và hầu việc Chúa cho đến khi chúng ta bước vào trên thiên đàng, trên Sion, trên thiên đàng vinh hiển với Chúa để ở mãi với Ngài. Esai 40 câu 29 đến 31 thì lời Chúa chép như sau. Esai 40 câu 29 đến 31. Ngươi không biết sao, không nghe sao? Đức Chúa Trời hằng sống là Đức Giê-hô-va, là đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi, chẳng mệt. Sự khôn ngoan Ngài không thể dò. Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã. Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mệt mỏi. Trong đợi Chúa, Chúa ban sức mới cho chúng ta. Chúa phục hồi sức mới của Ngài cho chúng ta. Chúa làm cho chúng ta, sức chúng ta càng càng thêm. Và chúng ta sẽ tiếp tục hầu việc Ngài trong sự mạnh mẽ bởi sức toàn năng của Ngài ban cho chúng ta. Phao-lô là một thánh đồ của Chúa Giê-xu, một sứ đồ nổi tiếng của Chúa. Ông không cài sức của ông để hầu việc Chúa. Nếu muốn cài sức riêng để hầu việc Chúa thì tôi nghĩ rằng là Phao-lô là người có thể cài sức riêng để hầu việc Chúa. Vì ông rất là giỏi, không có ai có thể có năng lực, có khả năng giống như Phao-lô. Nhưng mà ông biết rằng sức của con người có hạn, cho nên ông không có nhờ cài sức của mình, ông nhờ cài sức Chúa. Ông nói trong Philip đoạn 4 câu 13 rằng là tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Cảm ơn Chúa. Chúa là đấng bổ sức lại cho chúng ta. Thưa với quý ông bà anh chị em, ai trong quý ông bà anh chị em có những lúc cảm thấy mỏi mệt trên linh trình theo Chúa, buổi chiều hôm nay hãy để Chúa bổ sức lại cho chúng ta, để chúng ta được sức mới, để chúng ta tiếp tục hầu việc Ngài cách mới ở trong năm mới 2023 này. Cách Chúa bổ sức chúng ta thì chúng ta thấy David nói rằng Ngài dẫn tôi vào các lối công bình. Theo quen bạn cho em, các lối công bình ở đây là gì? Các lối công bình ở đây chính là lời của Đức Chúa Trời. Ngài dẫn chúng ta vào lời của Ngài. Lời của Ngài sẽ làm tươi tỉnh linh hồn của chúng ta. Ở trong Thi Thiên 119 câu thứ 50 hay là 150 gì đó nói rằng là lời Chúa làm cho tôi được sống lại. Lời Chúa làm cho chúng ta được sống lại, lời Chúa bổ sức lại cho chúng ta. Cho nên đó là cách mà Chúa dẫn dắt chúng ta, Chúa bổ sức chúng ta, thì dẫn chúng ta vào ở trong các lối công bình vì cớ danh Ngài. Cảm tạ ơn Chúa. Trong Nehemia chương 8 câu 12 thì sau khi dân sự của Chúa từ xứ lưu đày Babylon trở về, thì Ezra là cái người được Chúa dùng để phục hồi sức khỏe thuộc linh cho dân sự của Ngài. Cho nên ông đứng ở phố tại trước cửa nước, ông đọc lời của Chúa cùng với những thầy tế lễ khác, ông giải nghĩa lời của Chúa cho dân sự của Chúa. Và khi dân sự của Chúa hiểu được lời của Chúa rồi, thì họ ăn uống, họ vui vẻ, họ được thêm sức lực. Cảm ơn Chúa. Lời của Chúa sẽ làm cho chúng ta được sức mới, sức thiên để chúng ta tiếp tục hầu việc Ngài. Đó là ý thứ hai, điều thứ hai mà Đức Chúa Trời làm cho chúng ta trong vai trò Ngài là đấng chăn giữ. Thứ nhất, Ngài an, Ngài cho chúng ta được an nghỉ. Thứ hai là Ngài bổ lại linh hồn chúng ta. Điều thứ ba Chúa làm là gì? Ngài ở cùng và an ủi tôi. Câu số 4. Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi, cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa ở với chúng ta. Cảm ơn Chúa. Chỉ cần Chúa ở với chúng ta là đủ rồi, không cần gì khác. Không có phước hạnh nào lớn hơn khi chúng ta được Chúa ở với chúng ta. Ê-sai 41 câu 10 đến câu 12. Tôi muốn đọc lời Chúa để khích lệ quý ông bà anh chị em. Ê-sai 41 câu 10 đến câu 12. Đừng sợ vì ta ở với ngươi, chớ kinh khiếp vì ta là Đức Chúa Trời ngươi. Ta sẽ bổ sức cho ngươi, phải ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi. Này những kẻ nổi giận cùng ngươi sẽ hổ thẹn nhút nhơ, những kẻ giấy lên nghịch cùng ngươi sẽ ra hư không và chết mất. Những kẻ công kích ngươi, ngươi sẽ tìm nó mà chẳng thấy. Những kẻ giao chiến cùng ngươi sẽ bị diệt và thành không. Đừng sợ vì ta ở với ngươi, chớ kinh khiếp vì ta là Đức Chúa Trời ngươi. Cảm ơn Chúa. Chúa hứa Ngài ở với David, và Chúa cũng hứa Ngài ở với chúng ta. Cây trượng và cây gậy ở trong câu số 4 này thì cho chúng ta biết đây là hai cái vật dụng của người chăn chiên dùng để chăn giữ bầy chiên của mình. David là một người chăn chiên rất là rành rọt, rất là giỏi, cho nên ông đề cập đến cây trượng và cây gậy ở tại đây. Cây trượng là một cái khúc gỗ ngắn dùng để chống lại những cái kẻ phá hoại bầy chiên, chống lại những thú hoang muốn cướp lấy, muốn ăn thịt chiên. Còn cây gậy thì dài hơn và nó có một cái đầu cong như thế này. Chúng ta biết cây gậy phải không ạ? Rất là quen thuộc với chúng ta. Cây gậy đó dùng để kéo những con chiên nào đi ra khỏi cái bầy, ra khỏi cái đàn, và dẫn dắt, để dẫn dắt con chiên, bầy chiên đến cái chỗ an bình, đến cái máy nước bình tĩnh, đến cái đồng cỏ xanh tươi. Đó là hai cái dụng cụ rất là quen thuộc và cần thiết của người chăn chiên. Một cái là để bảo vệ khỏi kẻ thù, một cái là để dẫn dắt đàn chiên đến cái chỗ an bình, đến cái chỗ tốt đẹp. Cảm ơn Chúa. Chúa là đấng bổ lại linh hồn chúng ta. Ngài là đấng ở cùng chúng ta và an ủi chúng ta. Chúa chăm sóc chúng ta, Chúa nâng đỡ chúng ta. Có những người chăn chiên, chúng ta biết là khi con chiên nó bị, nó rất là dễ bị ngã ngửa ra. Mà khi nó bị ngã ngửa, bốn cái chân nó chổng lên trời đó, thì đó là trong tình trạng cái tính mạng nó bị đe dọa, nó rất dễ chết trong trường hợp đó. Thì cái người chăn lập tức là nâng đỡ con chiên lên, để con chiên nó không có bị ngã mà đưa bốn chân lên trời nữa, và phục hồi sức lại cho con chiên. Cho nên những cái dụng cụ này để giúp cho người chăn bảo vệ bầy chiên của mình một cách tốt đẹp nhất, bảo vệ mạng sống của đàn chiên của mình. Cảm ơn Chúa. Chúa là đấng bảo vệ chúng ta. Chúa là đấng ở cùng và an ủi chúng ta. Hoàng đế Ivan của nước Nga, một hôm thì ông giả dạng là một người ăn mày để ông đi coi thử thường dân của mình sống như thế nào. Và ông đến một buổi chiều nọ, ông đi qua nhà một cái người tiều phu nổi tiếng, một tiều phu rất là nghèo ở trong vùng. Và ông đến ngõ của người tiều phu đó, thì người tiều phu đi đốn củi trên đường, vác củi về. Và hoàng đế Ivan giả dạng người ăn mày nói với cái người tiều phu rằng là ông cho tôi người nghỉ nhà ông đêm nay được không? Thì người tiều phu đó nhìn thấy cái người ăn mày này thì sẵn sàng mời vào trong nhà và cho nghỉ đêm. Sau khi cho nghỉ đêm rồi thì buổi sáng hôm sau người ăn mày, nhà vua Ivan giáo dặn ăn mày này xin phép ra về. Và ngày hôm sau thì ông cho một cái đoàn tùy tùng xe ngựa đầy đủ chở bạc vàng rất là nhiều đến cái nhà của người tiều phu nghèo này. Và người tiều phu rất là ngạc nhiên, và khi nhìn đi vào sát trong nhà rồi nhìn ra đó là cái người ăn mày bữa tối, và ông mới hiểu đây là hoàng đế của nước mình. Và Ivan, hoàng đế Ivan nói rằng là hôm qua người ta cho nghỉ trong nhà của người, ta là người ăn mày, ta biết lòng tốt của người, hôm nay ta đến đây và cho người bạc vàng đã có. Sau khi Ivan nói, hoàng đế Ivan nói với người tiều phu như vậy rồi, thì trước khi ra về thì hoàng đế nói rằng là ngươi có còn muốn gì nữa hay không? Người tiều phu nghèo nói rằng tôi không muốn gì cả, tôi chỉ muốn lâu lâu nếu nhà vua có cơ hội đi qua đây hãy ghé vào thăm tôi mà thôi. Thưa quý ông bà anh chị em, không xin thêm bạc vàng gì nữa hết á, chỉ cần vua đến, vua ở với tôi là hạnh phúc rồi. Chúa ở với chúng ta, quý ông bà anh chị. Ngài ở với chúng ta, Ngài là vua của các vua, chúa của các chúa. Nhưng mà Ngài nói rằng Ngài ở với chúng ta. Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở với chúng ta. Có Chúa ở với chúng ta là phước hạnh, không còn phước hạnh nào lớn hơn. Có người nói rằng là nếu Chúa Giêsu bước vào trong địa ngục, thì địa ngục cũng sẽ biến thành thiên đàng. Bất cứ nơi nào có Chúa ở, đó là phước hạnh cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Amen, quý ông bà anh chị em. Cảm ơn Chúa. Đó là điều thứ ba chúng ta học. Và điều thứ tư, Ngài làm cho chúng ta trong vai trò Ngài là đấng chăn chiên. Ngài dọn bàn và sức giàu cho tôi. Câu số 5. Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Chúa sức giàu cho đầu tôi, chán tôi đầy tràn. Cảm ơn Chúa. Cái từ dọn bàn ở tại đây có nghĩa là Ngài chuẩn bị sẵn sàng để tiếp đón cái người khách. Từ câu số 5 đến câu số 6, tác giả David của bài thơ này chuyển từ Chúa là đấng chăn chiên, đấng chăn giữ tác giả, sang hình ảnh Chúa là một người chủ nhân từ tốt bụng. Chúa dọn bàn để mà tiếp đãi David, chuẩn bị bàn ăn để tiếp đãi cái người khách quý. Chúa xem David giống như khách quý, và Chúa chuẩn bị bàn ăn để tiếp đãi David là một vị khách. Quý ông bà anh chị em có khi nào tiếp khách chưa? Nếu chúng ta tiếp một vị khách, chúng ta chuẩn bị tất cả mọi sự và chúng ta vui mừng đón tiếp khách đến để chung vui bữa với chúng ta, thì chúng ta sẽ hiểu được cái hình ảnh Chúa là người chủ tốt lành, nhân từ dành cho David là vị khách tại đây. Dọn bàn cho David ở trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Nói đến cái hình ảnh David là người chiến thắng, Chúa là đấng chiến thắng ma quỷ, và khi chúng ta ở trong Chúa, chúng ta cũng được sự chiến thắng của Chúa ban cho chúng ta. Trước mặt kẻ thù nghịch của chúng ta cũng không sợ hãi gì cả. Chúa chăm sóc đời sống chúng ta. Nói đến cái sự dọn bàn của Ngài là nói đến sự chăm sóc của Ngài cho mỗi đời sống của tôi và quý ông bà anh chị. Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài là đấng hay săn sóc anh em. Ngài là đấng hay chăm sóc chúng ta. Cho nên cảm ơn Chúa. Chúa dọn bàn tức là nói đến sự chăm sóc của Ngài dành cho mỗi đời sống của chúng ta. Ở trong Philip đoạn 4 câu 19 thì David Phaolô nói rằng là Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giêsu Christ. Chúa chuẩn bị, Chúa chăm sóc, Chúa lo lắng đời sống của tôi và quý ông bà anh chị em. Cảm ơn Chúa về điều đó. Rồi cái hình ảnh sức giàu nói đến cái điều gì? Sức giàu theo phong tục Do Thái thể hiện cái sự ưu ái, cái sự quý mến khách của cái người chủ. David được Chúa quý mến, được Chúa yêu mến, cho nên sức giàu cho David. Ngài dọn bàn, chuẩn bị bữa ăn, chăm sóc David. Ngài sức giàu nói đến sự quý mến của Ngài dành cho David. Cảm ơn Chúa. Thưa với hội thánh, hình ảnh chán tôi đầy tràn nói đến một cái tấm lòng rộng rãi, không tiếc chi của người chủ nhà dành cho khách. Chán tôi đầy tràn. Ở trong Chúa chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự phước hạnh phong phú đầy trọn của Chúa. Chúa Giêsu phán rằng ta đã đến để chiên được sự sống và được sự sống dư dật, tức là đầy tràn. Cảm ơn Chúa. Đó là những điều mà Chúa làm cho chúng ta trong vai trò Ngài là đấng chăn giữ chúng ta. Thứ nhất là Ngài cho chúng ta được yên nghỉ. Thứ hai, Ngài bổ lại linh hồn chúng ta. Thứ ba, Ngài an ủi chúng ta. Thứ tư là Ngài dọn bàn, tức là chăm sóc cho chúng ta. Bây giờ chúng ta đi qua phần thứ hai, cũng là phần cuối cùng. Phước hạnh khi tôi được ở trong sự chăn giữ của Ngài. Có ba cái phước hạnh mà David nói đến ở tại đây cho chúng ta. Thứ nhất là tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì, trong câu số 1. Chữ tôi ở đây, thưa quý ông bà anh chị em, nói lên cái mối liên hệ mật thiết cá nhân giữa mình với Chúa và Chúa với mình. Chúa không phải là Chúa của người khác mà Chúa của mình. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Nói lên cái mối liên hệ cá nhân giữa mỗi người chúng ta với đấng mà chúng ta đương tôn thờ. Chúng ta phải có mối liên hệ cá nhân đó, chứ không phải là Chúa chỉ là chung chung cho mọi người, mà Chúa phải là của riêng chúng ta. Thì chúng ta mới yêu mến Chúa, mới quý mến Chúa, mới tin cậy Chúa, mới kính sợ Chúa, mới hầu việc Chúa một cách hết mình. Hãy đặt tên mình vào chữ tôi ở trong bài thơ này và đọc lên, chúng ta sẽ thấy được sự phước hạnh của Chúa khi chúng ta đọc và tin cậy nơi lời của Ngài. Cái cụm từ chẳng thiếu thốn gì trong câu số 1 này có nhiều người hiểu sai. Ở đây không có nghĩa là cầu được ước thấy. Khi chúng ta tin Chúa rồi là chúng ta cầu được ước thấy, xin cái gì cũng được hết, xin cái gì Chúa cũng cho. Không có nghĩa là như thế. Nếu có nghĩa là như vậy thì cả thế giới này gần khoảng chừng 8 tỷ người thì không có còn người nào không tin Chúa hết á. Tất cả đều tin Chúa hết rồi, vì cầu được ước thấy mà. Ở đây không có nghĩa là như thế. Nhưng ở đây có nghĩa là chẳng thiếu thốn gì, tức là chúng ta có một đời sống thỏa lòng khi có Chúa ở trong đời sống chúng ta. Giống như là hoàng đế Ivan đến chỉ xin ở với cái người tiều phu nghèo đó là ông thỏa lòng rồi. Không phải tiền bạc, không phải giàu có làm cho chúng ta thỏa lòng. Chúng ta có xem phim trước đây, có cái phim gì đó, người giàu cũng khóc phải không ạ? Người giàu cũng khóc, chứ không phải là người giàu là hạnh phúc. Có những người giàu mà không có bình an, có những người giàu mà thiếu tình yêu thương. Cho nên có nhiều người rất là giàu có nhưng mà họ tự tử, họ chết vì họ không có bình an ở trong nội tâm. Họ không có được cái tình yêu thương của mọi người dành cho mình. Cho nên ở đây cái cụm từ chẳng thiếu thốn gì không có nghĩa là chúng ta xin gì được nấy. Không có nghĩa là theo cái tư dục riêng của chúng ta, mà bèn là chúng ta sống thỏa lòng ở trong Ngài. Lời của Chúa dạy cho chúng ta trong Gia Cơ chương 4 câu 3 như thế này: anh em cầu xin mà không nhận lãnh được là như thế nào? Vì cầu xin trái lẽ để dùng cho tư dục mình. Nếu chúng ta cầu nguyện mà cầu được ước thấy theo tư dục riêng chúng ta, Chúa không có ban cho chúng ta. Cho nên ở đây cái cụm từ này chúng ta phải hiểu rằng là thỏa lòng ở trong Chúa. Tin thứ nhất đoạn 6 câu 6 nói gì? Sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. Thỏa lòng ở trong Chúa, có Chúa vẫn đưa đời tôi thấy như thế nào? Thỏa lòng, cảm ơn Chúa. Không có gì phước hạnh bằng khi có Chúa ở trong cuộc đời của chúng ta. Một nhà thơ Việt Nam có nói một câu như thế này: tri túc, tiện túc, đại túc, hà thờ túc. Có nghĩa là biết đủ là đủ, đợi cho đủ bao giờ mới đủ. Khi chúng ta biết đủ là đủ, biết thỏa lòng là chúng ta thấy phước hạnh rồi. Chứ chúng ta đợi cho đủ thì bao giờ mà đủ? Không bao giờ đủ cả. Cho nên cái sự chẳng thiếu thốn gì ở đây có nghĩa là sống thỏa lòng khi có Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Quý ông bà anh chị em được thỏa lòng không? Hãy sống thỏa lòng ở trong Chúa. Cảm ơn Chúa. Điều thứ hai chúng ta nhận được phước hạnh khi chúng ta ở trong Chúa là chúng ta chẳng còn sợ hãi gì. Câu số 4: dầu khi tôi đi trong trượng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chẳng còn sợ hãi nào cho chúng ta là những người có Chúa ở trong cuộc đời. Điều này không có phải là chỉ nói trên lý thuyết, mà phải thực sự được chúng ta kinh nghiệm được điều đó. Khi nãy người hướng dẫn ở đây có nói rằng chúng ta có thực sự được bình an không? Nhiều khi nói trong lòng là bình an, nói đi môi miệng bình an nhưng mà lòng không có bình an. Bình an mà không bình an gì hết, phải không ạ? Nhưng mà chúng ta phải thực sự kinh nghiệm mình được bình an khi có Chúa ở cùng. Chúng ta phải thực sự kinh nghiệm mình không còn sợ hãi gì khi có Chúa ở trong cuộc đời của chúng ta. Có nhiều người tin Chúa rồi mà còn sợ chết quá, sợ chết hơn người chưa tin Chúa nữa. Cái sự chết đáng sợ thiệt, nhưng mà sự chết không đáng sợ đối với chúng ta là những người có Chúa trong cuộc đời. Khải Huyền đoạn 14 câu 13 nói như thế này quý ông bà anh chị em: từ rài phước thay cho những người chết là như thế nào? Có phải dứt ở đó không? Từ rài phước thay cho những người chết không phải, Phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa. Người chết trong Chúa mới là phước. Chết ngoài Chúa là đại họa. Vì chết ngoài Chúa là vào ở trong sự khổ hình đời đời. Cho nên Kinh Thánh dạy chúng ta, chúng ta tin Chúa rồi, sống đã là phước hạnh, nhưng mà chết vẫn phước, vẫn được phước. Vì từ rài về sau, phước cho những người chết là chết trong Chúa. Cảm ơn Chúa. Cho nên không có gì phải sợ chết quý ông bà anh chị em. Tôi đơn giản đây mà giờ sau tôi ra đi về, mà Chúa đem linh hồn tôi về, đó cũng là cái phước hạnh Chúa dành cho tôi mà thôi. Không có gì phải lo lắng cả. Không có gì phải lo lắng. Xin Chúa ban cho quý ông bà anh chị em sự bình an thật sự ở trong tâm hồn. Ban cho quý ông bà anh chị em không còn sợ hãi gì nữa, giống như là những người thế gian hay sợ. Chớ sợ điều họ sợ và đừng rối trí. Lời Chúa cho chúng ta biết ở trong Kinh Thánh Phi-rơ nhất đoạn 3 câu 4, chúng ta đừng có sợ, đừng có lo sợ giống như người thế gian lo sợ quý ông bà anh chị. Phải thực sự được bình an ở trong tâm hồn của chúng ta. Có cái bài hát mà tôi hay hát quý ông bà anh chị, bữa đây không biết là có biết bài hát này hay không. Anh còn lo lắng chăng, chúng ta biết không ạ? Không, không, không. Lo buồn sẽ đến xong lo buồn lại đi. Tin cậy nơi Chúa dẫu quyết không lo sợ gì. Anh còn lo lắng chăng? Câu trả lời là không, không, không. Không có lo lắng gì nữa hết. Vì sao? Vì có Chúa ở với chúng ta. Chúng ta chẳng sợ tai họa nào. Cảm ơn Chúa. Có khi chúng ta bước vào ở trong trụng bóng chết thì chúng ta cũng không sợ vì Chúa ở với chúng ta. Amen quý ông bà anh chị em. Cảm ơn Chúa. Phần cuối cùng, phước hạnh chúng ta nhận được khi chúng ta ở trong Ngài. Tôi sẽ ở trong nhà Chúa mãi mãi, câu số 6. Quả thật trọn đời tôi phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Xin mời quý ông bà anh chị em nói với tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Không phải ở trong nhà Chúa hôm nay, ngày mai, năm 2023 mà thôi. Mà ở cho đến khi chúng ta vào ở trong nước trời vinh hiển trong tương lai. Nhà Chúa là ở đâu? Nhà Chúa là thiên đàng. Chúa Giê-xu phán rằng, ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Nhà Chúa là thiên đàng là nơi phước hạnh Chúa dành cho những người nào tin nhận Chúa Giê-xu Christ về đó ở khi qua đời này. Nhưng mà không phải chúng ta chờ trong tương lai chúng ta mới được hưởng thiên đàng, mà chúng ta hưởng thiên đàng ngay khi chúng ta tin Chúa. Có nghĩa là chúng ta đã hưởng cuộc sống thiên đàng ở trên đất này ngay khi chúng ta có Chúa Giê-xu trong cuộc đời của chúng ta. Trong bài, trong cái lời kêu gọi thờ phượng khi nãy, Môi-se rất là chí lý khi ông nói như thế này với ông bà anh chị em. Lại Chúa từ đời này qua đời kia như thế nào? Chúa là nơi ở của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Sống ở trong sự hiện diện của Chúa, đó chính là ở trong nhà của Ngài. Chứ không phải là chỉ thiên đàng trong tương lai chúng ta mới đến ở là nhà của Chúa. Chúng ta sống trong sự hiện diện của Chúa ngày hôm nay, đó là chúng ta đương ở trong nhà của Ngài. Từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng tôi. Cảm ơn Chúa. Thi Thiên thứ 16 câu 11, trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Ở trong Chúa thì không cần phải chạy đi tìm phước, giống như trước đây chưa tin Chúa thì phải cầu may chỗ này chỗ kia. Tết vừa rồi quý ông bà anh chị em thấy hàng năm mỗi dịp Tết Nguyên Đán tới thì cái lễ cầu chạy đi tìm phước, tìm lộc cho gia đình của mình, cho bản thân của mình ở tại cái núi Bà Đen ở Châu Đốc An Giang gì đó ha, hoặc là ở chùa Hương ha, chặt kín người, không có đủ chỗ, không có đủ chỗ để mà người ta vào để người ta cầu phước cầu may cho mình. Chúng ta không làm điều đó quý ông bà anh chị em. Chúng ta theo Chúa, phước hạnh của Chúa sẽ tìm đến với chúng ta để theo đuổi chúng ta. Cảm ơn Chúa. Có phước rồi, có Chúa là phước hạnh lớn nhất rồi, không cần tìm phước gì hết trơn á. Cảm ơn Chúa về điều đó. Thi Thiên 27 câu 4 là một câu Kinh Thánh tôi muốn dùng ở đây để đọc cho quý ông bà anh chị em được kính lệ. Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều, cũng là David nói, và sẽ tìm kiếm điều ấy. Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va và cầu hỏi trong đền của Ngài. Trọn đời được ở trong nhà của Chúa. Cảm ơn Chúa. Phước hạnh khi tôi và quý ông bà anh chị em được ở trong Chúa để Ngài chăn giữ là chúng ta không thiếu thốn gì. Quý ông bà anh chị em có dám nói rằng tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì không ạ? Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Hãy nói đi ạ. Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Sống thỏa lòng ở trong Chúa. Thứ hai, tôi chẳng còn sợ hãi. Hãy nói đi ạ. Tôi chẳng còn sợ hãi. Có Chúa thì không có gì sợ hãi nữa cả. Thứ ba, tôi sẽ ở trong nhà Chúa mãi mãi. Hãy nói đi ạ. Tôi sẽ ở trong nhà Chúa mãi mãi. Cảm ơn Chúa. Buổi chiều hôm nay chúng ta học với nhau đề tài Đấng Chăn Giữ Tôi. Bốn điều Chúa làm cho chúng ta trong vai trò Ngài là Đấng Chăn Giữ. Thứ nhất là Ngài cho chúng ta được an nghỉ. Xin Chúa cho quý ông bà anh chị em năm 2023 sẽ thật sự được an nghỉ ở trong Chúa. Thứ hai, Chúa bổ lại linh hồn chúng ta. Những khi yếu đuối, mệt mỏi, xin nhờ quý ông bà anh chị em hãy trở đến với Chúa, trở lại với Chúa, xin Chúa bổ sức lực cho chúng ta. Ngài sẽ bổ sức cho chúng ta, làm tươi mới đời sống chúng ta. Thứ ba là Ngài ở cùng và an ủi chúng ta. Chúa ở với chúng ta, đừng lo gì cả, có Chúa ở với chúng ta là có tất cả. Và thứ tư là Ngài dọn bàn và sức giàu cho chúng ta, có nghĩa là Ngài chăm sóc đời sống chúng ta. Đừng lo lắng gì cả, có Chúa ở trong cuộc đời, Chúa chăm sóc, Chúa ban phước cho chúng ta. Phước hạnh khi chúng ta được Ngài chăn giữ là chúng ta chẳng thiếu thốn gì. Thứ hai là chúng ta không còn sợ hãi. Thứ ba, chúng ta ở trong nhà Chúa từ hôm nay cho đến mãi mãi khi chúng ta vào trong vương quốc của Ngài trong tương lai. Nguyện lời Chúa buổi chiều hôm nay thăm viếng chính mình tôi và quý ông bà anh chị em, và ước ao rằng quý ông bà anh chị em sẽ học thuộc lòng Thi Thiên 23, tin cậy Thi Thiên 23, sống ở trong tinh thần của Thi Thiên 23 như là David đã sống, để chúng ta kinh nghiệm một đời sống bình an, phước hạnh của Thi Thiên 23 mà Chúa ban cho chúng ta. Amen. Kính chào Thánh.